trên những ngọn đèo.
Đầu những năm 60, tại một vùng hồ núi hoang vắng ở Quảng Nam, có một hiện tượng được gọi là cá thần. Trong một cái hồ nọ, hình dáng của một con cá thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt nước. Không mấy ai được thấy cá. Người ta chỉ nghe kể lại thân của nó to lớn dị thường. Người ta đến đó để cúng bái, để xin nước của cái hồ. Nghe nói thứ nước thiêng liêng đó có tác dụng hết sức kỳ diệu. Nó mang lại sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Những câu chuyện thần bí đó xem ra rất hấp dẫn với dân miền Trung vốn đã quen mùi nhang khói. Trong số hàng vạn người nườm nượp từ xa đi đến lễ bái thần cá, có kẻ viết những dòng này. Hồi đó chỉ là một cậu bé ưa đọc truyện kinh dị như Nam Hải Dị Nhân hay Lĩnh Nam Chết Quái. Ngày đó trong tâm tưởng của tôi, đường vô Quảng Nam tới một cái hồ trên núi là một cuộc phiêu lưu xa vạn dặm. Nhất là con đường đó sẽ dẫn tôi qua đèo Hải Vân, một vùng núi non vô cùng ẩn mật cho một đứa trẻ mới đi đèo lần đầu. Trước khi đi, tôi đã nghe kể về Hải Vân, những huyền thoại về ngọn đèo Hải Vân mà người lớn ưa kể cho con nít nghe, đọng sâu trong tâm trí tôi, chúng hiển hiện trên con đường dẫn lên đèo. Dưới chân đèo, người ta đã nhao nhao chỉ nhau xem mây đọng trên sườn núi, chỗ mà tôi sẽ lên đến và sẽ lên cao hơn nữa. Đỉnh đèo nằm cao hơn mây, người lớn nói thế. Xe chỉ mới chạy qua vài khúc ngoặt, trên xe đã có kẻ say sẩm mặt mày. Còn tôi cố mở mắt thật lớn, nhìn núi cao vực thẳm. Đời mình đâu dễ đến đây. Tôi tự nhủ, Hải Vân là nơi nổi danh vì đã xảy ra nhiều tai nạn thảm khốc. Đó là nỗi sợ của người vượt đèo. Nhìn xuống vực thẳm, tôi vẫn còn thấy nhiều xác xe đổ. Theo lời người lớn căn dặn, tôi cúi đầu thành kính khi qua các am miếu. Đó phải là nơi quỷ thần ngồi nhìn xe cộ qua lại, biết đâu các vị sẽ phù hộ cho mình. Nỗi sợ hãi của tôi tuy lớn nhưng nó phải nhường chỗ cho lòng hân hoan khi tôi được nhìn xuống biển. Ôi, đây là nơi mà núi và biển gặp gỡ. Màu xanh của rừng núi dường như không khác lắm so với màu lục của nước biển. Chiều cao của vách núi lại tương phản với cái rộng mênh mông của đại dương. Đường xe chạy sát biển cho tôi được ngắm nhìn cảnh quan tuyệt diệu của thiên nhiên. Xe sớm lên tới đỉnh đèo. Mọi người trong xe ai cũng đã mặc chiếc áo ấm. Trên đỉnh cao chót vót này dĩ nhiên là trời rất lạnh. Người lớn cẩn thận bảo tôi, con đường đất đầy bụi dẫn chúng tôi đến hồ. Tới gần bờ hồ, tôi đã thấy đoàn người kéo nhau đi, vừa nghiêm trang vừa trộn rộn, chuyến đi mà người lớn thành kính gọi là hành hương. Quanh cái hồ nước đục, hàng trăm hàng ngàn người ngồi thắp hương chờ đợi cá thần xuất hiện. Chúng tôi cũng kiên nhẫn ngồi đợi suốt buổi trưa nắng cháy, nhưng hôm nay thần cá xem ra không chịu ra mặt để chúng tôi được lễ bái. Tôi đi quanh quẩn bờ hồ, cảm phục lắng nghe nhiều người dân địa phương xứ Quảng kể chuyện. Họ là người đã hân hạnh thấy thần cá nhiều lần. Họ cao hứng chê chúng tôi không có cơ duyên được thấy. Cuối cùng, trời đã về chiều, chúng tôi đành xuống hồ múc nước đem về thờ cúng. Nước đựng đầy trên xe, vốn đã chật ních. Trên đường về, lúc xuống đèo Hải Vân, bỗng chiếc xe lao dùng dục một cách kỳ lạ. Tài xế nín lặng khó hiểu, bỗng có ai trên xe la lên, Đức Thắng! Xe tôi đi là một chiếc Citroen đã cũ mềm. Tôi run bần bật, đau đớn thầm nghĩ, mình đi đèo lần đầu mà sao tai nạn đáp dội xảy ra cho mình. Sẽ có thêm một cái miếu nơi đây chăng? Chiếc xe quả nhiên hỏng thắng, nhưng không may thay, anh tài xế đã thắng xe bằng cách chủ động ép hông xe vào vách đá, dùng một bức vách tương đối bằng phẳng để hãm xe lại trước khi nó lao xuống vực thẳm. Hông xe bên trái bị nát, tôi ngồi phía đó nhưng kỳ diệu thay không hề hấn gì. Hôm nay thần cá không xuất hiện, nhưng nước hồ kỳ diệu chất đầy xe, xem ra đã cứu mạng chúng tôi. Lớn lên tôi ra nước ngoài, về sau trong các chuyến du hành, tôi vẫn nhớ đến đèo Hải Vân xa xưa. Nó để lại cho tôi ấn tượng không thể nào quên, mặc dù khi đi nhiều, tôi nhận ra ngọn đèo đó không có gì gọi là cao, là nguy hiểm nếu so với nhiều nơi khác. Tôi nhận ra rằng trên các ngọn đèo, tôi luôn luôn có lòng sợ hãi và niềm cảm khái khác nhau. Một đêm nọ, thời còn là sinh viên trẻ tuổi, tôi đi từ Thụy Sĩ qua Pháp. Đó là khoảng đầu những năm 1970, thời đó chưa có xa lộ. Đường đi là những ngọn đèo dài vô tận trên rặng Alp, một rặng núi mênh mông đầy uy lực của châu Âu, là suối nguồn của các con sông lớn như Rhine, Rhone. Xe tôi đi là một chiếc Renault đời thứ tư, thời đó đã rất cũ. Ngày nay không còn ai tìm thấy nó. Những con đường đèo rặng Alp không những không có a miếu và quỷ thần ngồi nhìn tôi, mà chúng còn vắng cả người sống. Đó là những con đường hiu quạnh cả trăm cây số, không có người ở. Nếu trong đêm đó chiếc xe này đứt thắng hay hỏng bất cứ cái gì, tôi sẽ làm sao trong núi rừng mênh mông? Nơi đây sẽ có thứ nước kỳ diệu nào cứu độ tôi? Từ Thụy Sĩ đi về phía Tây, châu Âu có một nơi rất giống đèo Hải Vân. Đó là đoạn đường núi Costa Brava, dọc theo Địa Trung Hải, để về Barcelona. Đó là nơi mà, lúc lái xe qua những đoạn đường ngoằn ngoèo, trên là núi, dưới là biển, dưới hàng chục khu du lịch, tôi tha thiết nhớ tới Hải Vân và ước mơ nước mình sẽ xinh đẹp và phồn vinh như Tây Ban Nha. Đó cũng là nơi mà tôi nhận thấy mình cũng lái xe vững vàng trên các ngọn đèo và hy vọng sẽ có một ngày không xa, mình sẽ được tự tay lái xe trên đèo Hải Vân. Một nơi tôi vẫn còn kính sợ. Khoảng đầu những năm 90 tôi có dịp đi Simla, thuộc vùng Tây Bắc Ấn Độ. Đây là một thị trấn nằm trên sườn nam của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Một chiếc xe nội hóa Ambassador, bốn bánh, mòn nhẵn, chở chúng tôi vượt đèo lên một độ cao khoảng 2.300 mét. Trong xe, tài xế người Ấn thắp hương cầu các vị thần Ấn Độ giáo cứu độ cho khách ngoại đạo nước ngoài. Quả nhiên các vị đó không hẹp hòi và cho chúng tôi đến nơi đến chốn. Đây là nơi mà ta có thể ngắm nhìn những đỉnh núi cao trên 8.000 mét, dáng núi vương giả và uy nghi, màu tuyết vạn niên trắng ngần tinh khiết. Đó phải là trú xứ của thánh thần. Tôi bị chấn động tâm linh mãnh liệt và quyết sẽ đi Tây Tạng để có thể đến gần vương quốc của bất tử hơn nữa. Một ngày nọ quả nhiên tôi đến Tây Tạng. Trên đường du hành từ Lhasa đến Gyatse, tôi đi với một chiếc Toyota. Vượt từ những ngọn đèo này qua những ngọn đèo khác của sườn phía bắc rặng núi Hy Mã. Đây là những con đường đèo nguy hiểm nhất mà tôi đã từng đi trong đời. Trên cao nguyên này, không khí đã loãng, hơi thở tôi gấp rút, môi tôi tím bầm vì thiếu dưỡng khí. Độ cao này đã vượt xa đỉnh Hoàng Liên Sơn của ta, nói chi Hải Vân của tôi ngày xưa. Đến đỉnh một ngọn đèo, tôi sững lại vì một cảnh quan tuyệt diệu, hồ Giam Trót. Đó là một cái hồ nước mặn nằm trên núi, có độ cao 4.441 mét. Màu nước của nó chính là màu xanh lục, turquoise, màu của nước biển dưới chân Hải Vân. Sau một đoạn leo núi nữa, xe tôi vượt đèo Caro, cao 5.010 mét. Đó là chỗ cao nhất trên địa cầu mà tôi đã từng tới và có lẽ sẽ không bao giờ được tới nữa. Ở đây, băng vạn niên đã vươn những cánh tay khổng lồ của chúng ra tận đường xe chạy. Chim chóc đã vắng bóng, thế nhưng mây trắng vẫn còn nằm xa trên cao, loại mây trắng bay hoài ngàn năm này. Hạ hẳn sẽ có ngày kéo đến quê tôi. Trên đỉnh đèo chót vót này, quả nhiên trời rất lạnh. Tôi nhớ đỉnh đèo Hải Vân và chiếc áo len của mình thời xa xưa đó. Người ta kể cho tôi nghe, hồ Dam Trót là hồ thiêng, trong đó sống toàn là sinh vật thiêng liêng. Tôi nhớ tới thần cá ngày xưa ở xứ Quảng. Thần cá không phải là điều cá biệt của nước mình, tôi tự nhủ và có chút thắc mắc tại sao nhiều thần thánh lại mang thân cá. Trên cao nguyên Tây Tạng này điều nổi bật là cảnh quan kỳ lạ của thiên nhiên, màu sắc rực rỡ của đất đá núi rừng. Một niềm tĩnh lặng nao lòng đang ngự trị, sự nhất thể hầu như đang hiện hình. Tất cả những thứ đó làm người ta phải nghĩ, mọi sự hẳn phải có thần, chờ gì đến sinh vật. Tôi đã đi một vòng đời tâm linh, bắt đầu với ngày trẻ con tin có thần, cá thần sông, đến ngày cho rằng thế giới chỉ là vật chất đang vận động, làm gì có thánh thần ma quái. Và bây giờ tôi nghĩ, người xưa nói, vạn vật hữu thần, chắc phải có lý của họ. Hôm nay đến vương quốc của bất tử, phải chăng đây là bài học ai đó dạy cho tôi? Tôi cũng đã đi một vòng thế giới, đã trở lại Hải Vân. Gần đây tôi đi máy bay từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh, đến giờ khởi hành, kế hoạch bay bị thay đổi, chúng tôi được đưa vào Đà Nẵng để đáp máy bay từ đó. Sau một giây bực dọc do bất ngờ, tôi bỗng nhận ra lòng mình rộn rã vì được đi lại đèo Hải Vân. Ôi, những đoạn đường đèo dễ thương này đã từng làm tôi sợ hãi. Đâu là vách đá đã cứu chúng tôi ngày xưa? Những đám mây bền bồng trên sườn núi chẳng qua là sương mù do khí núi ẩm ướt toát ra. Chúng một thời đã làm trẻ con như tôi hãnh diện, tưởng mình lên cao hơn mây. Thế nhưng, khi đi qua Am Miếu, tôi vẫn thành kính cúi đầu. Và cũng như ngày xưa, tôi vẫn liếc nhìn xem bên trong có gì. Thời thế đã đổi thay, nếu ngày xưa bên trong Am Miếu thường có nải chuối hay nén hương, thì ngày nay những nơi thờ cúng trống hoác, đầy đất đá bụi bặm, bị ngoạch ngoạc vẽ hình viết chữ. Người ta đang hiểu rằng thế giới chỉ là vật chất đang vận động. Trên đường xuống đèo, tôi nhận thấy một điều bất ngờ. Đó là những đoạn đường cứu hộ chạy dốc ngược do một hãng bảo hiểm xây. Chúng phòng hờ cho những chiếc xe đức thắng có chỗ để dừng lại thoát hiểm. Chiếc Citroen nát hông bên trái ngày xưa của tôi bỗng hiện về rõ mồn một. 40 năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Đèo Hải Vân đã mở rộng, đường cứu hộ đã được xây, nhưng hình ảnh hoang tàn đổ nát của các Am Miếu làm tâm tôi vướng bận. Người ta phải lo cho người sống trước, người chết sau. Tôi tự nhủ, mong sao thần thánh đang bị bạc đãi vẫn vui lòng ra tay cứu độ những người đi sau. Cũng sau một thời gian 40 năm, khi đã đi nhiều nơi trên thế giới, tôi nhận ra rằng đèo Hải Vân có một sắc đẹp vô song. Nó sánh vai với các cảnh quan trên thế giới. Nó phải là chỗ đẹp thứ nhì của Việt Nam sau vịnh Hạ Long. Ngày nay, người ta đang xây một đường hầm chạy dưới Hải Vân để tiết kiệm thời gian di chuyển. Con đường hầm này sẽ dài khoảng hơn 6 cây số. Thời gian đi chỉ còn 5 phút, thay vì 1 tiếng rưỡi nếu đi trên đèo. Tôi đã từng đi đường hầm Gotthard dài 16 cây số tại Thụy Sĩ, xuyên qua lòng núi Alp để về xứ Ý. Cho hệ thống giao thông cả nước, xây đường hầm là phải, nhưng tôi biết cái cảm giác bồn chồn khó chịu của người đi xe trong hầm. Vì thế, ngày nào đường hầm Hải Vân hoàn thành, tôi sẽ nhường nó cho những ai có công việc vội vã. Còn tôi sẽ đi lại con đường ngoằn ngoèo trên núi để nhớ lại đời mình, để thưởng ngoạn núi rừng và biển cả. Đối với tôi, Hải Vân là chỗ kết hợp hiếm hoi của núi và biển, của thần và vật. Nó là chốn trở về của những cuộc hành trình. Tháng 11 năm 2000.
Hương sen.
Hoa sen tròn mà nhọn. Đó là một câu của thời xa xưa, khi tôi mới vỡ lòng tập đọc. Mới nghe câu này, người ta dễ thấy có điều gì vô lý. Thế nhưng, nếu từng ngắm hoa sen, người ta thấy quả thật, nó tròn mà nhọn. Hoa sen lúc còn búp cũng thế, mà mỗi cánh hoa lúc đã nở cũng tròn mà nhọn như thế. Hình dáng giản đơn đó của hoa sen, ngờ đâu là cách tôi dùng để phân biệt hoa sen với các thứ hoa cùng loại ngày sau khi lớn lên. Hoa sen không phải chỉ mọc ở châu Á như nhiều người vẫn tưởng. Ở các nước khác như tại Bắc Phi, châu Âu và châu Mỹ, hoa sen vẫn nở đầy trong sông hồ. Thế nhưng chúng không phải là sen nếu nói một cách chính xác. Các loại sen đó mà tiếng Anh gọi là water lilies thuộc về một họ thực vật tên gọi là Nymphaea. Loại hoa này dĩ nhiên cũng có tại Việt Nam mà tên của nó bị gọi một cách rẻ rúng là hoa súng. Hoa súng chỉ là một trong khoảng 50 loại của họ Nymphaea. Chúng rất khác nhau về màu sắc và hình dáng. Các loại Nymphaea thật ra cũng rất được người trồng cây quý trọng. Màu sắc của chúng rất đáng yêu, từ trắng tinh đến hồng nhạt, đỏ thắm và cả màu thiên thanh. Có thứ Nymphaea sinh hoa lá cực lớn, hoa có thể có đường kính đến 40cm, lá lớn cả mét. Nhưng cái đáng trách của loài hoa nước này là hoa lá của chúng thường chỉ nổi trên mặt nước, không mấy thứ vươn cao lên khỏi nước. Ta cứ nhìn hoa súng thì biết. Ngoài ra, hoa và cánh hoa của chúng dù có thể to nhỏ và đủ màu sắc, hình dáng khác nhau, nhưng thường hình thuông dài, không thể tròn mà nhọn. Và đó là tiêu chuẩn giản đơn của tôi khi phân biệt đâu là hoa sen, đâu là hoa súng. Hoa sen tròn mà nhọn của tôi thuộc về một họ khác, đó là họ Nelumbo. Phần lớn người phương Tây không biết phân biệt hai họ đó, cứ gọi chung là Lotus. Người biết rõ loại hoa sen gọi đó là Padma, tiếng Sanskrit, chỉ một loài hoa độc nhất vô nhị trên thế giới. Hoa, cánh hoa và lá của nó hình tròn, chúng nằm trên một thân thẳng đứng có gai nhỏ, vượt cao lên mặt nước khoảng từ 20 đến 40cm. Và từ nhiều ngàn năm nay, con người phương Đông ngắm hoa sen, trong lòng nảy sinh bao điều cảm khái. Hoa sen là một loài hoa, mọc từ ao hồ, đầm lầy, từ lòng đất ẩn mật, và dường như dơ bẩn đó, loài sen đã thu nhận cát bùn và chuyển hóa thành một đóa hoa đều đặn, hài hòa tinh khiết và đầy hương thơm cao quý. Gốc của nó thì trong bùn đất, nhưng ngọn của nó đón nắng và gió, tỏa hương sắc cho đời. Vì những lẽ đó mà từ nhiều ngàn năm nay, hoa sen là biểu tượng của sự chuyển hóa, của sự thành tựu. Và đạo là gì nếu không phải là con đường của sự chuyển hóa? Vì thế nên hoa sen là biểu tượng của đạo. Nhiều bậc trí giả còn đi xa hơn, họ nghiệm rằng hoa sen là thứ mọc trong đất, lớn lên trong nước, thở cùng với gió và đón lửa của mặt trời, để cho rằng trong hoa sen cả bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa đều hội tụ, cho nên hoa sen là thành tựu cụ thể và bé nhỏ của vũ trụ. Và hành giả Đại Thừa Phật Giáo nếu không quên câu sinh tử là niết bàn thì có lẽ các vị đều thấy hoa sen chính là biểu tượng của sự nhất thể đó. Vì gốc và ngọn của hoa tuy khác nhau một trời một vực, nhưng chúng không thể lìa nhau. Cái này là điều kiện tồn tại của cái kia. Hoa sen lại còn một điều bất ngờ khác mà con người mới phát hiện gần đây. Khoảng trong những năm 90, một giáo sư ngành thực vật người Đức tên là Bartholot khám phá ra một điều mà ông gọi là hiệu ứng Lotus. Ông thấy một điều mà ai cũng biết là những hạt nước nằm trên lá sen đều cuốn tròn lại như những hạt ngọc trai và lăn đi rất nhanh. Chúng cuốn theo cát bụi và không để lại chút dấu vết trên lá. Thế nhưng Bartholot giỏi hơn người thường ở chỗ ông xác định được cấu trúc của mặt lá sen và thấy chúng không hề bằng phẳng mà gồm những hạt rất tròn và đều. Thế là nhà khoa học đó bắt chước thiên nhiên để đưa ra một nguyên lý nhằm chế tạo bề mặt các sản phẩm có khả năng tự làm sạch. Nguyên lý đó ngày nay được áp dụng khắp nơi, nhất là trong ngành vật liệu xây dựng, và Bartholot được lãnh giải thưởng bảo vệ môi trường năm 1999. Điều đáng nói ở đây là tính chất đặc biệt này của lá sen không để cho bị cát bụi làm ô nhiễm, hẳn phải gây cảm kích và kính sợ trong tâm thức tôn giáo của người đời. Lý do gì mà hoa sen vốn đã là biểu tượng của sự giác ngộ, nay còn có thêm một đặc tính hết sức phù hợp nữa, đó là tính bất cấu nhiễm, không dính mắc nơi cát bụi thế gian, không có chỗ cho sự ràng buộc. Đây chính là biểu tượng của sự giải thoát. Mà thật ra thì giác ngộ hay giải thoát cũng chỉ là một. Hoa sen huyền diệu như thế, nên cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã ví chúng sinh như những đóa sen. Ta nhìn quanh thế giới này các tỷ kheo, với Phật nhãn ta thấy như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh trong thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Tuy thấy chúng sinh đủ hạng người như thế, nhưng vị giác ngộ như một đóa sen thuần khiết vẫn quyết định giáo hóa cho tất cả và tuyên bố cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Tôi là một trong những người chịu nghe, chủ yếu vì cảm kích lòng từ bi của Ngài, kẻ không cần phân biệt hoa sen hay hoa súng. Thậm chí tôi lên đường tìm theo những bước chân của Ngài tại Ấn Độ. Đối với tôi, hoa sen là biểu tượng của Đạo Phật, nên trong những bước đường lữ hành đó, tôi hay nhớ đến hoa sen. Ấn Độ là xứ sở đầy những hoa sen đúng thứ Padma, tròn mà nhọn. Bản thân cả nước Ấn Độ mà kinh sách gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, theo truyền thuyết của Ấn Độ giáo, cũng là một đóa sen vĩ đại mọc từ thân của thần sáng tạo Vishnu. Tại Ấn Độ, tôi tìm đến đỉnh Linh Thứ và nhớ rằng đây đã diễn ra cảnh niêm hoa vi tiếu, cảnh Đức Phật đưa một đóa hoa lên cao và chỉ vị đại đệ tử Ca Diếp mới mỉm cười lĩnh hội động tác tâm truyền tâm. Đó là đầu nguồn của Thiền Tông mà ngàn năm sau mới truyền qua Trung Quốc. Kinh sách không nói là hoa gì, trong hành động này hẳn nó chỉ đóng vai trò phụ. Thế nhưng tôi tự hỏi, phải chăng đó là một đóa sen vì tìm thấy hình sau đây? Cảnh niêm hoa vi tiếu, Đức Phật cầm hoa sen trên tay, y của Ngài do nhiều mảnh vải vá lại theo truyền thống của thời bấy giờ. Hình trích của Buddhistische by the West Statement, nhà xuất bản Diderich, Munich, 1986. Ngày nọ, tôi đến Ngũ Đài Sơn tại Trung Quốc, chiêm bái Bồ Tát Văn Thù. Ngài là vị Bồ Tát chủ trí tuệ. Tranh tượng hay vẽ Ngài tay mặt cầm kiếm chém bóng tối của ếp vô minh, trên tay trái bừng nở một đóa sen, trong đó là kinh Bát Nhã. Hai tay nằm trong một thể thống nhất, vô minh bị đối trị thì trí tuệ tự hiện ra, trí tuệ không cần tìm cầu, đó là quan điểm của Đại Thừa. Như đồ vật được dọn đi thì khoảng không gian tự có, không gian không cần ai mang lại. Vô minh và trí tuệ cũng như sinh tử và niết bàn nằm trong một nhất thể như bùn lầy và hương thơm trong đóa sen, không thể tách lìa. Có một kẻ được sinh ra từ hoa sen, đó là vị Liên Hoa Sinh Padmasambhava, sống trong khoảng thế kỷ thứ 8 tại Tây Tạng. Tôi tìm đến tượng ngài tại Lhasa ở Tây Tạng và thấy một khuôn mặt phẫn nộ với cặp mắt trợn tròn. Sự phẫn nộ của ngài chính là lưỡi kiếm của văn thù. Cặp mắt dữ tợn của ngài đang nhìn lũ ma quái mà truyền thống Tây Tạng kể lại ngài phải đối trị lúc từ Ấn Độ qua Tây Tạng trong lần đầu tiên. Tôi nhìn ngài muốn hỏi kẻ sinh ra từ đóa hoa giác ngộ, sao ngài không ra tay diệt dùm loại ma quái tân thời đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới? Dường như ngài nhìn tôi, một kẻ đến từ phương Tây, mà bảo: không phải sao, truyền thống các bạn vẫn hay nói dân tộc nào xứng đáng với chính phủ đó, và dường như tâm thức giác ngộ đó thúc tôi hiểu thêm cho rõ rằng chính cộng nghiệp của một dân tộc đã tạo tiền đề cho một nhóm người nhất định lên nắm chính quyền và cai trị lại chính mình. Trí tuệ của đóa sen Kashmir nhắc tôi lại một điều mà tôi đã nghe nhưng chưa hiểu, đó là đừng đòi hỏi gì nơi ai khác cả. Vấn đề chỉ nằm ở nơi mình. Khi con người chuyển hóa thì cả thế giới chuyển hóa. Một điều mới nghe thì phản khoa học, nhưng toàn bộ sự thật dường như ở trong đó. Hoa sen có bao giờ than vãn về thời tiết bất thuận đâu. Một ngày trong tháng 5, tôi về Huế tham dự lễ festival năm 2002. Trong đêm khai mạc, vì biết trước sẽ chen chúc đông đúc, tôi bỏ xe đi bộ vào nội thành. Đi qua cửa Thượng Tứ, giữa dòng người hối hả, tôi bỗng cảm nhận một mùi hoa sen thoang thoảng và thuần khiết. Trong bóng tối, nhìn xuống hào nước, tôi không thấy gì ngoài vài đốm trắng mờ mờ. Sen ngày càng ít đi trong các hào nước ở Huế. Đó là điều tôi thấy trong chục năm qua. Hôm nay, trong mùi khói xe khét lẹt và dưới ánh sáng laser quét ngang, quét dọc trên bầu trời đêm của một buổi hội diễn ồn ào đầy kích động, vài đóa sen vẫn thầm lặng tỏa hương cho đời. Trong dòng người hỗn loạn đó, có lẽ ít ai biết đến một loài hoa vô song vẫn liên tục vươn lên khỏi mặt nước và cống hiến hương sắc cho những ai biết ngắm nhìn chúng. Tựa tay vào bức tường thành còn nóng hổi của mặt trời ban chiều và cảm nhận được thời gian. Gần 50 năm đã trôi qua từ ngày tôi biết hoa sen tròn mà nhọn, đến ngày nay biết thêm tính nhất thể trong mọi mâu thuẫn và cuối cùng hiểu ngộ ý nghĩa đích thực của sự chuyển hóa trong đạo, mà biểu hiện rõ nhất của nó nằm trong hoa sen.